tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 19, giảng giải bộ sách Học Đạo Đức, chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diêm Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần lịch sử của bộ học Đạo Đức. Trước khi vào giảng tiếp cái bài hôm qua nói về triều đại nhà Tiền Lê, thời vua Lê Hoàn, thì chúng tôi muốn vừa là thông báo, vừa là động viên các Phật tử chúng ta tinh tiến tu hành, tin sâu nguyện thiết, hành trì chính pháp của Đức Như Lai, nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, để đem công đức ấy hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long. Và đặc biệt là hồi hướng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Tể, hồn thiêng sông núi của dân tộc Việt Nam, gia trì cho đại dịch virus corona SARS-CoV-2 sớm được tiêu trừ ở đất nước chúng ta nói riêng, cũng như trên toàn thế giới nói chung. Thông báo tin mừng cho tất cả đạo tràng chúng ta, cũng có thể một số Phật tử chúng ta chưa nắm bắt được thông tin, cho nên cũng thông báo luôn vào đầu giờ để chúng ta cũng hoan hỉ. Đó là lúc nãy là ban phòng chống dịch bệnh của chính phủ, của Bộ Y tế vừa thông báo là ca bệnh ở bệnh viện E mà ngày hôm qua công bố là bị dương tính, sau khi chuyển sang bên bệnh viện nhiệt đới, bệnh viện trung ương, và qua 4 lần xét nghiệm, đi xét nghiệm lại thì đều cho âm tính. Và như vậy chiều nay chính phủ đã dỡ bỏ lệnh gọi là giãn cách và dỡ bỏ cái lệnh là giãn cách và cấm nội bất xuất ngoại bất nhập ở bệnh viện E và tất cả các địa điểm liên quan đến bệnh nhân 87 tuổi này thì phải. Đấy. Thì hình như bệnh nhân 994. Đúng rồi, bệnh nhân 994 đều là được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Và như vậy là Hà Nội chúng ta đã mấy ngày hôm nay không có ca nào bị nhiễm virus. Đây là một cái thông tin thực sự đáng mừng, vì Hà Nội là một thủ đô rất là đông dân cư của đất nước chúng ta. Đó. Thực sự là không may mà có một vài trường hợp nào đó, như là trường hợp mà hôm qua nói là ở bệnh viện E như vậy, thì thực sự là lo lắng. Từ hôm qua đến giờ suốt ngày cứ lo lắng và cầu nguyện chư Phật Bồ Tát đã gia trì cho. Đó. Cho nên qua đây thì cũng mong các Phật tử chúng ta, đặc biệt là ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội chúng ta, nếu mà các quý vị phát Bồ Đề Tâm được, vì dân, vì nước, vì biết bao nhiêu con người đang ở tuyến đầu để chống dịch, nào là các giáo sư, các bác sĩ, các y tá, rồi các ban bộ ngành từ chính phủ, trung ương xuống tới địa phương, đang ngày đêm vật lộn với cái đại dịch này ở nhiều tỉnh thành trong cả nước chúng ta. Cho nên chúng ta là người con Phật, trong cái lúc này chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm, có cái nghĩa vụ để cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, các y bác sĩ vân vân, chúng ta có cách cầu nguyện riêng của chúng ta. Chúng ta thì không có đủ cái thần thông, cái công đức để mà diệt trừ cái căn bệnh này, nhưng chúng ta có thể cầu chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long, bát bộ đồng phóng đại quang minh gia trì cho. Trước hết là gia trì cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, đặc biệt là Bộ Y tế, rồi các giáo sư, các y bác sĩ, các chú công an, các chú bộ đội và những người, tất cả những người đang làm công tác để phòng chống đại dịch ở trong khắp đất nước ta có sức khỏe dồi dào để lo cái công việc ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh được sớm được thành công như những lần trước. Và thầy cũng kêu gọi các Phật tử chúng ta trong 21 ngày chúng ta phát nguyện tụng kinh Phổ Môn, trì chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn ấy, thì chúng ta phát nguyện ăn chay được là tốt nhất, tức là ăn chay trường nữa các quý vị. Các vị nên lúc này là đất nước thì không yêu cầu chúng ta, Đảng, Nhà nước, Chính phủ không yêu cầu chúng ta, nhưng đây là cái trách nhiệm của người con Phật chúng ta cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các y bác sĩ và tất cả mọi người đang ở tuyến đầu đang chống dịch. Cho nên chúng ta bây giờ còn, các Phật tử còn được ở nhà với con với cái, ở nhà với vợ với con, ở nhà với người thân. Các sư thì còn được ở trong chùa, chúng ta còn sướng chán các quý vị. Biết bao nhiêu các y bác sĩ, các chiến sĩ công an, quân đội và những người làm nhiệm vụ phòng chống dịch, họ phải chồng phải xa vợ, vợ phải xa chồng, hoặc bố mẹ phải tạm xa con cái để đi lo phòng chống dịch. Chúng ta nhìn ở trên những cái trang mạng xã hội họ chụp những cái bức hình thật là thực sự là cảm động. Nhìn thấy các y bác sĩ, các chú bộ đội, các chú công an ăn bờ ngủ bụi vì sự bình yên của đất nước, quả thật rất 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 là cảm động các quý vị. Cho nên chúng ta không có lý gì mà nói là 21 ngày ăn chay con không ăn được. 21 ngày tinh tiến để chỉ chú tụng kinh, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện con không làm được. Vì vậy trên cương vị là trưởng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, thầy chân thành tha thiết kêu gọi tất cả các tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài, và các Phật tử ở ngoài đạo tràng có tâm hướng về Tam Bảo, hướng về đất nước, chúng ta hãy phát nguyện ăn chay trường trong vòng 21 ngày để nhất tâm trì đại bi thập chú và tụng phẩm phổ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, để cầu nguyện 10 phương Tam Bảo, Đức Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng và chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ các ngài đồng gia trì cho. Cái đại dịch virus corona SARS-CoV-2 ở trong đất nước Việt Nam chúng ta sớm được tiêu trừ, để nhân dân được sống bình yên trở lại. Cũng cầu nguyện cho các oan gia trái chủ, các sinh linh oán khí, tuy là nhỏ bé nhưng cũng là một chúng sinh, sớm xả bỏ được oán thù, tâm sân hận, để hướng về chính pháp của Đức Thế Tôn, cùng nhau tu tập, phát nguyện sinh về cõi Phật, sinh về cõi lành. Oan oan tương báo đều được giải trừ. Đúng như ở trong kinh nói, giải kết, giải oan kết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Rửa sạch lòng trần phát tâm thành, nay đối trước Phật cầu giải kết. Giải hết oan khiên diệt hết tội, nguyện được vãng sinh liên trì hội. Cho nên trước khi vào bài giảng ngày hôm nay, thầy tha thiết có lời thông bạch như vậy, và rất mong toàn thể tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta, cũng như các tăng ni Phật tử có tâm vì đất nước, vì dân tộc, vì tất cả chúng sinh, trong 21 ngày tới, được hôm nay là ngày thứ 3 rồi, chỉ còn có 18-19 ngày nữa thôi, chúng ta nhất tâm phát nguyện ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện. Tất cả các việc thiện đấy đều đem hồi hướng cầu nguyện cho âm siêu dương thái, cho đại dịch virus corona trong đất nước chúng ta sớm được khống chế và sớm được tiêu trừ. Đồng thời cũng hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch này trên thế giới cũng sớm được tiêu trừ. Cầu nguyện cho các nhà khoa học, các y bác sĩ sớm tìm ra các loại vaccine tốt nhất và sớm nhất để chữa trị căn bệnh này. Pháp hội tháng 4, chúng tôi nói rằng khoảng 100 ngày sau, kể từ hôm Pháp hội tháng 4, 100 ngày sau thì thế giới sẽ tìm ra vaccine đầu tiên. Và chúng ta thấy may mắn, thực sự may mắn, chưa đến 100 ngày, Nga đã công bố là cấp phép loại vaccine phòng chống virus corona SARS-CoV-2 đầu tiên trên thế giới. Và cùng trong ngày, Trung Quốc cũng đã cấp giấy chứng nhận cho một công ty chuyên về sản xuất vaccine của Trung Quốc, cũng đã được phép sản xuất vaccine. Và dự kiến Trung Quốc cũng tháng 12 tới đây, tức 12 dương cũng sẽ có vaccine. Rồi một số quốc gia trên thế giới như là Anh và Mỹ cũng dự kiến cuối năm sẽ có, và chúng ta mong rằng các quốc gia sẽ, các giáo sư, các vị các nhà khoa học sẽ nỗ lực và sớm tìm ra loại vaccine tốt nhất, hiệu quả nhất để cứu cho nhân loại. Cho nên đây là cái điều mà tăng ni Phật tử chúng ta có thể làm và có thể đóng góp một chút cái công sức nhỏ mọn của mình trong cái gọi là đại nạn của cả nhân loại này. Có thể nói là như vậy, đây là đại nạn của cả nhân loại. Chúng ta lấy lòng từ bi, trí tuệ của Phật Pháp để cầu nguyện chư Phật gia trì phóng đại quang minh để giải trừ hận thù. Hận thù vơi đi, tan biến đi thì đại dịch cũng sẽ sớm qua đi. Cho nên nếu mà chúng ta nhất tâm, thì hôm rồi chúng tôi nói rồi, nếu chúng ta nhất tâm thì trong vòng 7 ngày thôi, thì các ca bệnh ở Việt Nam chúng ta nhờ vào cái sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế và tất cả các y bác sĩ và nhân dân chúng ta, thì bệnh dịch sẽ giảm xuống dưới 10 người một ngày. Hôm nay vẫn còn 14 người, trong đó 12 người là trong nước, còn 2 người là ở nước ngoài đi về, như vậy là vẫn còn cao. Hôm nay là ngày thứ 3. Nhưng đổi lại, chúng ta thấy là ở Hà Nội của chúng ta nói riêng và đất nước chúng ta nói chung là xóa bỏ được cái ca 994 ở bệnh viện E đó, vì không phải là dương tính nữa, thì đây là một cái điều vui mừng rất rất lớn đối với nhân dân thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Và đặc biệt là các y bác sĩ cũng như những bệnh nhân, những người nhà liên quan tới bệnh viện E, cũng như một số nơi mà bệnh nhân 994 đã đi qua. Đây là một cái tin rất vui với bà con thủ đô chúng ta nói riêng và cả nước nói chung. Cho nên, mong rằng các Phật tử chúng ta hãy tinh tiến hơn nữa để đóng góp một chút cái công sức nhỏ mọn của mình, cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, các y bác sĩ và những người làm công tác khoa học, để hồi hướng nguyện cầu chư Phật Bồ Tát Tam Bảo gia hộ cho. Những người làm công tác phòng chống dịch thì có sức khỏe dồi dào, kiên tâm bền chí vì dân vì nước để phục vụ. Còn những bệnh nhân thì cũng được tĩnh tâm và chữa trị mau được khỏe mạnh trở lại, để trở lại xã hội ổn định với cuộc sống đời thường. Cũng cầu nguyện cho những bệnh nhân không may xấu số sớm được siêu sinh về cõi lành. Và đặc biệt chúng ta cũng hồi hướng cho các oan gia trái chủ, sinh linh oán khí tạo nên đại dịch này cũng sớm được sinh cõi lành, xả bỏ hận thù, làm bạn với nhau để cùng tu tâm dưỡng tính. Và phát nguyện bỏ ác làm lành, lẫy giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật theo lời Phật dạy, sớm được liễu ngộ giáo lý Phật Đà, tu tâm dưỡng tính, sớm được giác ngộ và giải thoát, mau chóng thành Phật để tận độ chúng sinh, đồng thành ở chính giác. Đây là những lời rất chân thành và tha thiết của chúng tôi gửi tới toàn thể tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Và đồng thời cũng là rất mong chư tôn đức tăng ni và Phật tử cả nước cũng như ở nước ngoài cũng nhất tâm trì đại bi thập chú và tụng kinh phổ môn, phóng sinh tu phúc, hồi hướng cho đại dịch ở đất nước chúng ta nói riêng và trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ vậy. A Di Đà Phật. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục học vào cái phần học đạo đức, chương thứ tư đang nói về lịch sử triều đại nhà Tiền Lê, vua Lê Đại Hành, tức là vua Lê Hoàn đó, gọi là vua Lê Đại Hành. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn nói về cái lịch sử của vua Lê Đại Hành ở phần đầu, và đang nói đến cái thời trị vì của Lê Đại Hành rất là phồn thịnh, nhân dân được an cư lạc nghiệp, kinh tế đất nước thì phát triển, đối nội thì dẹp được nạn cát cứ, ngoại giao khéo léo, không gây ra oán thù, tức là về phần đối ngoại đó, cả đối nội đối ngoại đều tốt cả. Văn hóa trong nước thì lấy Phật giáo làm quốc đạo, văn hóa trong nước lấy Phật giáo làm quốc đạo. Chúng ta thấy nhé, vì sao gọi là văn hóa thì lấy Phật giáo là quốc đạo? Chúng ta biết là Phật giáo được truyền vào Việt Nam từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Nhưng mà sang đến tận thế kỷ, giữa thế kỷ, nửa đầu thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, thì chúng ta mới thấy là lúc đó Phật giáo mới bắt đầu phát triển. Và sang nửa đầu thế kỷ thứ 3 sau công nguyên thì bắt đầu khi đó Việt Nam chúng ta mới có trung tâm Phật giáo lớn mạnh, đó là trung tâm Phật giáo Luy Lâu, do thiền sư Khâu Đà La và thái thú quận Giao Chỉ lúc đó là Sĩ Nhiếp cùng với tăng ni và tín đồ Phật tử lúc đó là xây dựng nên cái trung tâm Phật giáo đầu tiên của đất nước chúng ta, đó là trung tâm Phật giáo Luy Lâu. Và tuy nhiên chúng ta có trung tâm Phật giáo, chúng ta phát triển trước cả Bành Thành và Lạc Dương của Trung Quốc lúc bấy giờ. Nhưng mà phải đến tận năm 580, lúc đó là đệ tử của Tam Tổ Tăng Sán là thiền sư Tỷ Ni Đa Lưu Chi truyền bá một thiền phái mang tên mình, tức là mang tên thiền phái Tỷ Ni Đa Lưu Chi vào Việt Nam, thì khi đó mới Phật giáo mới thực sự là phát triển ở đất nước chúng ta. Lúc đó là thực sự là phát triển, đi vào lòng dân tộc. Nhưng phải đến tận thế kỷ thứ 10, nửa đầu thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, thì khi đó Phật giáo mới thực sự trở thành quốc đạo. Và đến thời vua Lê Đại Hành, thực sự khi đó đã đưa Phật giáo lên một tầm cao mới. Đó là lấy Phật giáo là quốc đạo. Và vị thiền sư đầu tiên được suy tôn là quốc sư, đó chính là Thái sư Khuông Việt. Đó chính là Thái sư Khuông Việt. Mà chuyện kể rằng vào năm Thiên Phúc thứ 7, tức là năm 987 đó, bây giờ nhà Tống lần thứ 2 sai sứ sang Đại Cổ Việt chúng ta, để nói là đi sứ nhưng thực tế là thăm dò xem cái thực lực yếu mạnh của đất nước Đại Cổ Việt chúng ta như thế nào. Nếu mạnh thì thôi, mà yếu thì cất quân đem đánh. Đấy, mưu đồ như thế đấy. Cho nên chúng ta thấy Lê Đại Hành là một vị vua anh minh, tài ba lỗi lạc. Cho nên biết được điều đó, vì vậy mà vua đã nhờ Pháp Thuận, nhờ thiền sư Pháp Thuận, tức là Pháp sư, thiền sư Đỗ Pháp Thuận và Thái sư Khuông Việt cùng cải trang đứng ra để đón tiếp. Pháp Thuận đã đón Lý Giác từ chùa Sông Sách, nay thuộc tỉnh Hải Dương, để đưa về Kinh Ấp, tức là Hoa Lư. Đến Hoa Lư thì Khuông Việt lại đứng ra đón tiếp. Chúng ta thấy không? Đấy, chúng ta thấy ở đây, qua đây thì chúng ta thấy là Phật giáo, vì sao mà nói là có công rất lớn với đất nước chúng ta. Từ thời Lý Bí năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, thống nhất đất nước lên ngôi hoàng đế. Đấy, chúng ta thấy mặc dù là Phật giáo năm 544 Lý Bí cho xây kinh thành, đổi tên, đặt tên nước là Vạn Xuân, xây kinh thành ở Cổ Loa, ở Thăng Long đó. Thì chúng ta thấy ở Hà Nội bây giờ đó, thì chúng ta thấy đồng thời cũng cho xây ngôi chùa, đó là chùa Khai Quốc, và sau này gọi là chùa Trấn Quốc, như hôm trước đã nói rồi đó. Đấy, nhưng mà phải đến gì? Đến tận thời nhà Đinh, tức Đinh Tiên Hoàng á, đã dùng Thái sư Khuông Việt như là một vị thầy rồi, như một vị quốc sư rồi. Vậy Thái sư Khuông Việt là ai? Ngài có cái đóng góp gì cho đất nước? Thì chúng ta sẽ hôm nay sẽ đi qua một chút về hai vị thiền sư, đó là Thái sư Khuông Việt, tức là thiền sư Ngô Chân Lưu á, và thiền sư Đỗ Pháp Thuận, hay còn gọi thiền sư Pháp Thuận đó. Hai ngài có công rất lớn, đặc biệt là Thái sư Khuông Việt làm thái sư cho cả hai triều Đinh và Lê. Đó. Qua đây chúng ta sẽ nghiên cứu qua về hai vị thiền sư nổi tiếng, danh tiếng lỗi lạc ở thời nhà Đinh với thời Tiền Lê này, và xem các ngài có công với đất nước ra sao. Ở trong quyển Thiền Uyển Tập Anh, một bộ lịch sử Phật giáo cổ xưa nhất của Việt Nam chúng ta, nói rằng Khuông Việt sinh năm 933 và mất năm Viên Tịch năm 1011. Ngài có tên tục là Ngô Chân Lưu, tên tục danh là Ngô Chân Lưu. Xuất gia và tu hành ở chùa Phật Đà thuộc làng Cát Lợi ở Thường Lạc, nay thuộc là Vệ Linh, Sóc Sơn, Hà Nội bây giờ. Nay thuộc xã Vệ Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Thiền sư là người làng Cát Lợi, hậu duệ của nhà Ngô, tức là hậu duệ của con cháu của nhà Ngô đó. Thuộc đời thứ tư của dòng Vô Ngôn Thông, tức là ngài thuộc dòng thuộc đời thứ tư của dòng thiền Vô Ngôn Thông. Ở Việt Nam chúng ta trước thiền sư tổ sư Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thì Việt Nam chúng ta có ba thiền phái lớn, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi được truyền vào Việt Nam năm 580, và thiền phái thứ hai là thiền phái Vô Ngôn Thông, do thiền sư Vô Ngôn Thông người Trung Hoa truyền tư tưởng, một hệ phái tư tưởng của Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa vào Việt Nam chúng ta năm 820 nữa. Và sang thế kỷ thứ 12 thì thế kỷ thứ 11, thế kỷ 11 thì lại có một thiền phái nữa, đó thiền sư Thảo Đường, hay còn gọi là thiền phái Thảo Đường. Ở Việt Nam chúng ta có ba thiền phái trước khi mà thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật Hoàng Trần Nhân Tông ra đời. Ở Việt Nam chúng ta có ba thiền phái lớn. Thì Thái sư Khuông Việt thuộc vào đời thứ tư của dòng thiền Vô Ngôn Thông. Thiền sư Khuông Việt là vị thiền sư được phong chức tăng thống đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Đấy, chúng ta thấy ngài được phong chức tăng thống đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Và tăng thống Ngô Chân Lưu, tức là hay còn gọi là Thái sư Khuông Việt đó, ngài được ban danh hiệu là Khuông Việt Đại sư vào năm 971. Quê quán tại làng Cát Lợi, huyện Thường Lạc, sau là thôn Đoài, xã Gia Hạ, huyện Kim Hoa, phủ Bắc Hà. Nay là thôn Thủy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đấy, các Phật tử nào mà ở Sóc Sơn, Hà Nội thì đây cũng là một cái vinh dự cho gì? Cho Sóc Sơn đấy nhé. Vì Sóc Sơn ấy là quê hương vị tăng thống đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta được phong tăng thống vào năm 971. Đó. Theo sách Hệ Phả Họ Ngô ở Việt Nam, thiền sư là con cả của Thiên Sách Vương Ngô Sương Ngập. Đó. Ngài là con cả của Thiên Sách Vương Ngô Sương Ngập. vốn có tên là Ngô Xương Tỷ. Đấy, ở tại gia Thái sư Khung Việt đó, ngày xưa có tên là Ngô Xương Tỷ, sau này còn gọi là Ngô Chân Lưu, xuất gia rồi thì gọi là Khung Việt, xuất gia rồi gọi là Ngô Chân Lưu, thiền sư Ngô Chân Lưu, mà sau này được tấn phong là tăng thống thì gọi là tăng thống, gọi là Thái sư Khung Việt, tăng thống Ngô Chân Lưu, và sau này gọi là Thái sư Khung Việt. Thiền sư là anh của sứ quân Ngô Xương Xí. Chúng ta học về Ngô Xương Xí, Ngô Xương Ngập ở nhà Ngô của Ngô Quyền rồi. Chúng ta hôm trước học rồi. Chúng ta nhớ hoặc nghe lại cái đoạn đó thì sẽ thấy được. Ở sách Thiền Uyển tập Anh chỉ ghi thiền sư thuộc dòng dõi Ngô Thuận Đế. Thuộc dòng dõi Ngô Thuận Đế, chỉ ghi như thế thôi. Nhưng thực sự ở đây qua các nhà nghiên cứu, các nhà sử học họ nghiên cứu thì thấy ngài chính là con cả của Nam Sách Vương Ngô Xương Ngập vậy. Thiền sư tức là Ngô Xương Tỷ khi ra đời dưới thời cai trị của Tiết Độ Sứ Dương Đình Nghệ, tức là vào năm 933 đó, tức là ngài sinh ra vào thời mà Dương Đình Nghệ đang làm Tiết Độ Sứ và cai trị đất nước. Lúc đó nhà Ngô đã mất rồi. Cha vợ thứ của ông nội của thiền sư là Ngô Quyền. Đó, chúng ta thấy cha vợ thứ, cha vợ thứ tức là cha vợ thứ hai của Khung Việt đó, là chính là gì ạ? Là ông nội của Ngô Quyền. Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết chết. Ngô Quyền giết Kiều Công Tiễn và đánh bại quân Nam Hán, lên ngôi vua năm 938. Năm 944, Ngô Quyền mất. Đáng lý con trai trưởng của ông là Ngô Xương Ngập phải được thừa kế, nhưng người con của Dương Đình Nghệ là Dương Tam Kha cướp ngôi. Cha ông phải bỏ trốn về Hương Trà, nương nhờ Phạm Lệnh Công và lấy con gái của Lệnh Công, sinh ra người em của Xương Xí, sinh ra người em là Xương Xí. Dương Tam Kha lúc bắt cha ông rất gắt gao nhưng không bắt được. Chú hai Ngô Xương Văn, tức là chú hai Ngô Xương Văn là con của bà nội kế của Dương Như Ngọc, cho nên được Dương Tam Kha nhận làm con nuôi. Có lẽ trong cái cảnh gia đình gặp tai họa đó, người cha không biết sống chết lúc nào, cho nên cậu bé Ngô Chân Lưu 11 tuổi, tức là vào năm 944 đó, không nơi nương tựa, đã tìm đến cửa thiền để xuất gia tu hành. Ở đây là các nhà sử học họ đưa ra cái dữ liệu như vậy. Họ nói rằng có lẽ là cái lúc mà gì mà Dương Tam Kha truy bắt cha của Ngô Chân Lưu á, lúc đó là vì phải chạy trốn như thế, lại thấy cái tình đời là khổ đau như thế, cho nên là muốn thoát tục, không muốn ở lại cõi trần để tranh giành đấu tranh nữa. Cho nên là Ngô Chân Lưu năm đó 11 tuổi đã xuất gia, tức vào năm 944. Đây là các nhà sử học họ cũng gọi là đưa ra cái ý kiến cá nhân vậy thôi. Còn thực tế ngài xuất gia vì mục đích gì thì tất cả chúng ta đều không biết được, vì lịch sử không ghi cái điều đó. Sau này chỉ đoán vậy thôi, dựa vào các dữ liệu của lịch sử và họ đoán như vậy. Còn như thế nào đó thì chúng ta cũng không rõ lắm. Nhưng cái điều đó đối với các Phật tử chúng ta, tăng ni chúng ta không quan trọng. Mà đối với tăng ni Phật tử chúng ta quan trọng là gì? Sau khi ngài xuất gia, ngài đã tu hành cẩn mật tinh tiến, chỉ trai giữ giới, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, học rộng biết nhiều, biết được cả gì ạ, chuyện đạo lẫn chuyện đời, đạo đời đều thông đều tỏ, cho nên chúng ta thấy mới được gì, hai đời vua đó là Đinh Tiên Hoàng và Lê Thái Tổ, tức là vua Lê Đại Hành đó, đều tin dùng làm vị thái sư, làm vị quốc sư ở trong triều vậy. Và đây ngài chính là gì, vị được phong cái chức tăng thống, tức là cái chức gì, cái chức to nhất của giáo hội Phật giáo nước Đại Cổ Việt chúng ta lúc bấy giờ, giống như Đức Pháp Chủ bây giờ ấy, giống như giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta tấn phong Đức Pháp Chủ là to nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta ấy, thì tăng thống Ngô Chân Lưu vào năm 971 cũng được vua phong như thế, là cái vị đứng đầu trong giáo hội Phật giáo của nước Đại Cổ Việt chúng ta lúc ấy. Chúng ta thì quan tâm đến cái đó thôi, còn cái chuyện ngài xuất gia vì cái gì đó chúng ta thì cũng không biết, không cần biết, mà biết cũng chẳng để làm cái gì cái đấy cả. Vì ngài xuất gia vì trốn tránh mà đi tu, hay là vì ngộ đạo mà đi tu, cái điều đó thì không quan trọng lắm. Mà quan trọng nhất sau khi ngài xuất gia, ngài là một con người như thế nào, ngài vì dân vì nước ra sao, vì đạo pháp vì dân tộc như thế nào, thì điều này chúng ta mới cần bàn tới, và cần xem xét, và cần noi theo cái tấm gương của ngài để mà học, để mà tu, để cho trọn vẹn cả việc đời lẫn việc đạo vậy, đạo đời viên dung vậy đấy. Đối với chúng ta là cái tấm gương sáng ấy. Thái sư Khuông Việt, ngài có tướng mạo khôi ngô, tính tình thì phóng khoáng. Lúc nhỏ thì theo học Nho giáo, lớn lên là thì lại quy Phật, tức là đến năm 11 tuổi đó, ngài quy Phật, tức là xuất gia theo Phật đó. Sư cùng bạn học trụ trì đến Thiền sư Vân Phong ở chùa Khai Quốc, tức là nay chính là chùa Trấn Quốc đó. Ngài cùng với bạn học của mình á, năm 11 tuổi cùng tìm đến Thiền sư Vân Phong ở chùa Khai Quốc, nay là chùa Trấn Quốc, để học đạo và thọ giới cụ túc, tức là giới tỷ khiêu á. Từ đó thì sư đọc sách, đọc khắp các sách nhà Phật, tức là đọc thông tỏ cả Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận luận của gì? Của nhà Phật chúng ta đó. Cho nên lại còn gì, lại còn tham thiền á, đạt được tới cái chỗ gọi là yếu chỉ của thiền tông, mình gọi là trong nhà thiền gọi là chứng ngộ đó, đạt được cái pháp gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật đó. Cho nên chúng ta thấy là cả về Tam Tạng Thánh Điển ngài cũng tinh thông, cả về thiền học ngài cũng gì, đạt đến cái chỗ là cốt tủy của gì, của thiền tông Phật giáo vậy. Và đặc biệt là gì, lúc còn trẻ thì ngài là theo học Nho giáo và Lão giáo, cũng xem qua bằng cái trí tuệ thông minh dĩ ngộ của ngài, cho nên có thể nói là ngài Tam giáo, Nho, Lão và Phật đều gì, đều tinh thông vậy, đặc biệt là Phật giáo vậy. Cho nên sau khi mà học đọc về khắp về Tam giáo thì ngài đã chọn gì, Phật giáo là con đường cứu kính để xuất gia cầu đạo, trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tập nuôi lớn tâm Bồ Đề, mong cầu đạo giác ngộ và giải thoát. Dưới thì tùy duyên, tùy nguyện để giúp dân cứu nước, giúp vua, giúp dân để cứu nước. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái tư tưởng thiền của gì, của thiền sư Ngô Chân Lưu, hay còn gọi là Thái sư Khuông Việt, một tư tưởng thiền là rất mới của Phật giáo Việt Nam chúng ta vậy, có thể nói như vậy, một tư tưởng thiền rất mới gọi là thiền nhập thế, hay còn gọi là Phật giáo nhập thế. Phật giáo gì, tại thế gian bất ly thế gian giác vậy, tức là Phật giáo không rời các pháp của thế gian, ở tại thế gian đó mà giác ngộ vậy, nhìn thấy chúng sinh đau khổ mà Bồ Tát bỏ rơi chúng sinh thì đâu có gọi là Bồ Tát được, đâu có gọi là Phật được. Cho nên Ở trong kinh Hành Bồ Tát Đạo, Đức Phật mới dạy là Bồ Tát ấy, vui trên niềm vui của chúng sinh, đau khổ trên những nỗi đau khổ của chúng sinh. Bồ Tát thấy chúng sinh đau khổ mà Bồ Tát gì? Đau khổ. Bồ Tát thấy chúng sinh thì thấy chúng sinh vui thì Bồ Tát gì? Bồ Tát mới hoan hỷ, mới vui. Bồ Tát không bao giờ vui khi thấy chúng sinh còn đau khổ cả. Cho nên chúng ta thấy đây chính là cái tinh thần, cái tư tưởng Hành Bồ Tát Đạo của Thái sư Khuông Việt đem đạo vào đời vậy. Cho nên Ngài không quản gian truân, không quản khó khăn vất vả, trải qua hai triều đại vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành đều ra gọi là giúp vua trị nước vậy, làm một quân sư cho vua để trị nước vậy. Và đặc biệt là gì? Là trong lần đón gì? Sứ thần của nhà Tống. Thì chúng ta biết để đón sứ thần nhà Tống, ngày xưa thì sứ thần họ rất giỏi. Họ rất giỏi về gì? Về văn chương, chữ nghĩa, vì họ là nho giáo mà, học theo nho, cho nên rất giỏi. Họ nghĩ rằng sang Việt Nam chúng ta, hôm qua chúng ta học cái bài mà Hịch kể tội và để nó đi đánh Việt Nam, lấy cớ đánh Việt Nam chúng ta, đánh đại cổ Việt của chúng ta. Chúng ta thấy nó nói chúng ta gì? Đi sang để khai hóa đất nước Việt Nam chúng ta, đại cổ Việt chúng ta đấy chứ. Nó coi chúng ta là man di mọi dợ, coi như là kẻ gì? Mù, kẻ điếc, kẻ câm đấy chứ. Nhưng sau khi mà bị Lê Đại Hành đánh cho một trận gì? Vua tôi của Lê Đại Hành đánh cho một trận đã tan tác. Lúc đó mới gì? Nó mới công nhận là đất nước Việt Nam không phải là dạng vừa đâu. Đất nước cái đại cổ Việt chúng ta lúc đấy không phải là dạng vừa đâu. Đấy. Và cho đến bây giờ là đất nước Việt Nam chúng ta cũng không phải dạng vừa đâu. Đấy. Đấy, nói vui là như thế, mà thực sự là như thế các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, đấy, đấy là cái quan điểm Hành Bồ Tát Đạo, tư tưởng Bồ Tát Đạo và quan điểm Hành Bồ Tát Đạo ở trong giáo lý của Phật Đà đã được Tăng Thống Ngô Chân Lưu, tức là Thái sư Khuông Việt, Ngài đem áp dụng vào cuộc sống đời thường, áp dụng triệt để vào cuộc sống đời thường để đem lại lợi ích cho nhân gian vậy, đem lại lợi ích cho chúng sinh vậy, khiến cho chúng sinh bất tín nhân quả thì từ đây được tin nhân quả, khiến cho chúng sinh báng phá tam bảo thì từ đây quay về là nương tựa và hộ trì tam bảo, khiến cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, khiến cho chúng sinh được bỏ vọng về chân, khiến cho chúng sinh được bỏ tà theo chính. Chúng ta thấy đây chính là gì? Là quan điểm và tư tưởng Bồ Tát Đạo ở trong gì? Trong đường lối tu tập và hành đạo hoằng pháp của Tăng Thống Ngô Chân Lưu, Thái sư Khuông Việt vậy. Sau khi mà sam học với sư phụ mình là Thiền sư Vân Phong ở chùa Khai Quốc, được thọ giới và nghiên cứu khắp tam tạng thánh điển kinh luật luận, rồi ngộ được đến chỗ cốt tủy của Thiền Tông. Một lần Thiền sư đi chơi ở núi Vệ Linh, tức là đi du ngoạn đó, ở núi Vệ Linh, quận Bình Lỗ. Ngài rất thích phong cảnh thanh vắng và tú lệ ở nơi đây, bèn muốn lập am để ở ẩn. Tức là ngài muốn lập am để ẩn ở núi Vệ Linh ở quận Bình Lỗ. Đêm xuống, ngài nằm mộng thấy một vị thần mặc áo giáp vàng, tay trái cầm thương vàng, tay phải đỡ bảo tháp. Đây chính là Thiên Vương, một trong thứ chân Thiên Vương đó các quý vị. Vị thần này chính là Thiên Vương, một trong bốn vị Thiên Vương. Hơn 10 người theo hầu, tức là thấy cái vị thần đó có hơn 10 người theo hầu, hình tướng dễ sợ, đến và nói rằng, thế là thấy cái vị thần ấy mặc áo giáp vàng, tay cầm thương vàng, và tay trái thì đỡ bảo tháp cùng với hơn 10 người theo hầu. Hình tướng thì rất là dễ sợ, tức là hình tướng thì chúng ta thấy các vị thần đi theo Tứ Thiên Vương ấy, chúng ta nhìn cái tranh hoặc là tranh tượng của Tứ Trấn Thiên Vương, chúng ta thấy nhìn cái tướng của các ngài khác thường lắm. Đấy, cho nên chúng ta nhìn thấy là kinh hồn bạt vía ngay. Thì các vị đó thấy vị thiên thần ấy cùng với khoảng độ 10 người theo hầu ấy hình tướng dễ sợ đến và nói rằng: ta là Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Đấy, đó chính là gì? Là Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Ta là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, những người theo ta là Dạ Xoa, tức là gì? Là những quỷ Dạ Xoa, là những thần bát bộ đó các vị. Trong bát bộ chúng ta thấy nói là gì? Là Dạ Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn La La, Ma Hầu La Già đó các vị. Đấy là thần bát bộ, gọi là bát bộ kim cương, tám dòng dõi của các vị thần Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn La La, Ma Hầu La Già, nhân phi nhân đẳng đó. Đấy, đấy gọi là bát bộ, các vị chư vị thần bát bộ đi theo Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Thiên đế có sắc ta đến nước này để giữ gìn biên giới, khiến cho Phật Pháp thịnh hành. Ta có duyên với ông nên đến đây báo cho ông biết. Ở đây họ dịch là ta có duyên với ngươi, nhưng mà dịch chữ ngươi ở đây thì không đúng vậy. Phải dịch là ta có duyên với ông, hay là ta có duyên gì với ngài, hay ta có duyên gì với thầy, hay là tôi có duyên với thầy. Vị quốc sư này, thái sư đây chính là gì? Có thể nói là Bồ Tát tái thế, chứ không phải là cái hạng tăng tục tầm thường đâu các quý vị. Đó. Cho nên Tỳ Sa Môn Thiên Vương là một Phật tử tại gia, quy với Đức Phật, có thể nói như vậy. Vì bốn vị thiên vương đều quy Tam Bảo mà. Đến Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, còn quy Tam Bảo là đệ tử tục gia của Đức Phật cơ mà. Cho nên một đệ tử tục gia không thể gọi một vị thầy xuất gia là gì? Ta và ngươi được. Cái người dịch sách, cái người dịch họ chưa hiểu được hết những cái văn phong của nhà Phật chúng ta, cái chữ nghĩa và cách xưng hô của nhà Phật chúng ta, có trên có dưới, có kính có nhường vậy. Cho nên đây là cũng là cái cách họ dịch. Vì vậy mà thầy mới nói gì, phải mới nói gì, mới đổi lại gì, nói là Thiên Đế sắc ta đến nước này để giữ gìn biên giới, khiến cho Phật Pháp hưng thịnh. Ta có duyên với gì, với thầy, hoặc tôi có duyên với thầy, hoặc ta có duyên với ông. Nói nếu mà nói theo nó thế gian thì nói là gì, ta có duyên với ông hay là tôi có duyên với ông. Nhưng dịch ở trong văn này là phải dịch là gì, là tôi có duyên với thầy. Đấy, câu dịch ấy là gì, là vừa là gần gũi nhất với nhà Phật chúng ta, và chuẩn chỉ nhất, có thể nói là chuẩn chỉ nhất trong cái danh từ khi mà một vị có chức có quyền đến chùa. Thường là nói như vậy, xưng là tôi với thầy. Đấy là cái danh từ mà chuẩn thường hay dùng cho, ví dụ bây giờ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chẳng hạn, hoặc là một vị nào đó quyền cao chức trọng trong Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến thăm chùa Khai Nguyên chẳng hạn. Vì họ thấy tôi còn trẻ, họ không gọi tôi là Thượng Tọa hay là Hòa Thượng hay là Đại Đức gì đó, thì họ gọi là gì? Gọi là nhà chùa hay gọi là thầy. Mà họ cũng chẳng thể gọi là gì, chẳng thể gọi là gì ạ, họ tự xưng là gì ạ, tôi, và gọi gì, gọi thầy là ngươi được. Đúng không? Không thể. Đấy, các vị biết không? Thầy ngồi với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, rồi Nguyên Tổng Bí thư, rồi Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Quốc phòng, các bác ấy lên, đi lên làm lễ ở trên đền Thượng đền Bác ấy. Mấy năm nay là lên năm nào chẳng ngồi uống nước trong nhà khách. Chưa bao giờ có các bác nói về thấy thầy còn trẻ như thế này mà gọi là ngươi cả, mà toàn gọi là thầy, toàn gọi là thầy. Từ thủ tướng cho đến chủ tịch quốc hội cho đến nguyên tổng bí thư, nguyên chủ tịch quốc hội vân vân, các bác đến đó thì toàn là gọi là thầy hết. gọi là tôi á, xưng tôi á, gọi là thầy. Tức thầy chùa, nhà sư, chỉ nhà sư, thầy tu á. Đấy. Chứ có, chưa có một ai gọi tôi là gọi thầy là ngươi. Chào bác sư. Đấy, đấy là thầy cũng phân tích thêm rồi cho chúng ta thấy, khi mà đọc chúng ta thấy là đọc sách mà thấy người ta dịch như thế thì chúng ta biết ngay là đây là cái văn phong của người dịch, họ chưa nắm rõ được những cái cách xưng hô, những cái danh từ ở trong nhà Phật của chúng ta. Cho nên đây là cái người dịch cái bộ Thiền Uyển tập Anh này, có thể họ thì chưa nắm rõ được một số những cái danh từ, cái danh từ ở trong nhà Phật chúng ta vậy. Cho nên họ dịch theo cái cách của họ học chữ Hán thôi, chữ vai nghĩa đen họ dịch ra thôi, theo cái cách ở thế gian thôi. Cho nên họ mới nói, nghĩ rằng gì, Tỳ Sa Môn là vị thần, là thiên binh thiên tướng, còn Thái Sư Khung Việt đó là một vị tăng tu hành ở thế gian chúng ta, mà thế gian đó thì gì thấp hơn, cho nên chữ thiên ở trên trời thì to hơn. Vì vậy mà Tỳ Sa Môn Thiên Vương nói gì, mới nói xưng ta gì, và nói Thái Sư Khung Việt là ngươi. Đấy. Tôi nói như vậy không biết có đúng không, Tứ Thiên Vương. Bốn vị Tứ Thiên Vương, nhà chùa nói như vậy không biết có đúng không. Các vị không thể gọi các sư tu hành, đặc biệt là như thiền sư Tăng Thống Ngô Chân Lưu là gì ạ? Lúc đó tuy ngài chưa là Tăng Thống, nhưng đạo hạnh của ngài, giới đức của ngài, trí tuệ của ngài, công đức của ngài, chắc chắn là gì, các vị sẽ không bao giờ có vị nào dám gọi thiền sư là ngươi, đúng không? Đấy, chắc là các vị cười, đúng thật đấy, còn gì nữa, đúng còn gì nữa. Ai là đi dịch là đi gọi quốc sư là ngươi bao giờ chứ? Cho dù lúc đó chưa là quốc sư, nhưng mà giống như thái tử ấy, cho dù chưa được phong là Đông Cung Thái Tử, nhưng thì làm thái tử thì các quan cũng không thể, cho dù là tể tướng cũng không thể gọi thái tử và công chúa là ngươi được, các quý vị ạ. Đấy là nguyên tắc, đấy là cái phép tắc của gì, của triều đình vậy, phép tắc của người xưa vậy. Đó. Ở thế gian là còn giữ phép tắc như vậy, huống chi trong đạo chúng ta. Đó. Cho nên cái này thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta cũng thấy rằng đó, Tỳ Sa Môn Thiên Vương nói rằng thiên đế có sắc cho ta đến nước này để giữ gìn biên cương, khiến cho Phật Pháp thịnh hành. Và gì? Ta có duyên với thầy, hay là tôi, đây rồi dịch luôn là sửa luôn là gì? Tôi có duyên với thầy, nên đến đây báo cho thầy biết. Đấy, thì không thể báo cho ngươi biết được, mà báo cho thầy biết. Sư nghe thấy liền gì? Sư nghe thấy như vậy, tức là thiền sư nghe thấy như vậy liền là giật mình thức dậy. Nghe trong núi có tiếng kêu la ầm ĩ, lòng rất lấy làm lạ. Đến sáng sư vào núi, thấy một cây to, cao khoảng 10 trượng, cành lá sum suê. Bên trên lại có mây xanh bao phủ. Nhân đó sai thợ đốn về, tức là sai thợ đến chặt cái cây đó về, đem về khắc tượng như đã thấy trong mộng để thờ, tức là đem về khắc tượng Tỳ Sa Môn Thiên Vương đó, một trong bốn vị Thiên Vương đó. Năm 40 tuổi, danh tiếng của thiền sư gì vang tới triều đình, tức là ngài tu ở núi ấy. Cho đến năm gì, năm 40 tuổi thì danh tiếng của ngài vang tới triều đình. Tức là triều đình lúc đó là ở tận dưới dưới gì? Ở dưới nào nhỉ các vị? Ở dưới kinh đô gì? Kinh đô Hoa Lư, ở dưới Ninh Bình ấy. Còn ngài thì tu ở trên gì? Ở trên Hà Nội này. Cho nên đến năm 969, Đinh Tiên Hoàng á, tức là vua Đinh á, Đinh Bộ Lĩnh á, Đinh Tiên Hoàng á, nghe thấy danh tiếng của sư, tức là của thiền sư đó, mới là cho người đến mời sư về về kinh. Tức là về kinh thành đó, ở Hoa Lư đó. Thấy sư đối đáp là gì? Hợp với ý chỉ, bèn phong làm gì ạ? Làm khuông Việt, bèn phong cho khuông Việt là tăng thống, tức là phong cho gì? Phong cho thiền sư Ngô Chân Lưu cái chức là gì? Tăng thống. Đấy, chúng ta thấy ngài được phong chức tăng thống từ thời vua Đinh Tiên Hoàng vào năm 969. Chúng ta nhớ đây là một vị sư của đất nước Việt Nam chúng ta, được vua phong cho cái chức tăng thống đầu tiên, tức là cái chức gì? Cái chức cao nhất của Phật giáo nước Đại Cổ Việt chúng ta lúc bấy giờ. Đó, phong cho chức tăng thống. Đây là lần đầu tiên cái chức tăng thống được nói đến trong lịch sử của Việt Nam. Tăng thống. Tăng tức là chỉ cho gì? Vị xuất gia tu hành. Chứ thống ở đây tức là thống lĩnh. Thống ở đây tức là thống lĩnh, thống nhất. Tức là lúc này chưa phong là quốc sư, nhưng mà cái chức tăng thống nó như là quốc sư rồi. Tất cả những công to việc lớn ở trong triều đình đều được thông qua để hỏi lên gì? Tăng thống. Đều được đưa lên để hỏi ý kiến của tăng thống, giống như vị quốc sư bây giờ mình gọi là như là cố vấn, là đại cố vấn ấy. Bây giờ nó gọi là như đại cố vấn, kiểu nó như thế. Nhưng mà cái quyền quyền lực ngày đó thì nó cao hơn đại cố vấn bây giờ. Và sau này cho đến thời nhà Trần và nhà Lê, tức là nhà Hậu Lê đó, vẫn còn sử dụng cái chức tăng thống ấy. Nhiệm vụ của người giữ chức này tuy sử sách không ghi lại rõ ràng, song vẫn có thể hiểu như một chức để nắm giữ các sư sãi ở trong nước, và đồng thời cũng là gì? Là cố vấn gì cho chính đức vua và triều đình vậy. Các nhà khảo cổ học cho biết vào năm 1963 tại vùng đất Hoa Lư đã tìm được gần 20 tràng kinh hình bát giác, cao từ 50 đến 80 cm. Theo những dòng chữ ghi trên tràng kinh thì năm Quý Dậu, tức là năm 973 đó, Nam Việt Vương Đinh Liễn đã cho dựng 100 tràng kinh, tức là con trai cả của Đinh Tiên Hoàng đã cho dựng 100 tràng kinh. Vào năm 1987, có một tràng kinh khác lại được phát hiện tại khu di tích cổ cố đô Hoa Lư. Căn cứ thông tin trên số tràng kinh cho thấy, năm 979, Đinh Liễn, Nam Việt Vương Đinh Liễn lại dựng 100 tràng kinh nữa, tức là năm 973 dựng 100 tràng kinh. Đến năm 979 đó, lại dựng 100 tràng kinh nữa. Các kinh tràng và sự tham mưu của Khuông Việt tuy gián tiếp nhưng rất có ý nghĩa đối với lịch sử văn hóa của dân tộc cũng như Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Vào năm Thái Bình thứ hai, tức là năm 971 đó, vua ban hiệu là gì? Là Khuông Việt đại sư. Khuông tức là gì? Làm cho đất nước nó gì? Nó khuông tức là tốt đẹp, là sáng sủa, là giúp đỡ. Tốt đẹp, sáng sủa, giúp đỡ. Tức là gì? Việt là chỉ cho nước Việt rồi. Đại sư tức là chỉ cho bậc chân tu đạo cao đức lớn rồi. Đạo cao đức trọng rồi. Cho nên là Khuông Việt đại sư. Tức là một vị sư thì là có công rất lớn để giúp cho đất nước được thịnh vượng. Đấy, đại ý là gì? Đại ý nó là như thế. Vị sư có công rất lớn để giúp cho đất nước được thịnh vượng, được tốt đẹp. Lý Giác là người đã từng đi trong phái bộ Lý Nhược Chuyết trong năm trước để sang phong cho vua Lê Đại Hành làm An Nam Đô Hộ Tĩnh Hải Quân, Tiết Độ Sứ và đòi vua Lê Đại Hành trao trả hai tên tướng là Quách Quân Biện và Triệu Phụng Huân bị bắt trong cuộc chiến năm 981. Phái bộ của Lý Giác đến Việt Nam lần hai vào năm Thiên Phúc thứ bảy, tức là vào năm 987 vậy. Vua Lê Đại Hành đã nhờ Thiền sư Đỗ Pháp Thuận và Thái sư Khuông Việt đứng ra đón tiếp. Pháp Thuận thì đã đón Lý Giác ở từ chùa Sông Sách, nay thuộc ở tỉnh Hải Dương, đón ở từ ở tỉnh Hải Dương để đưa về kinh ấp, tức là về đất Hoa Lư đó, về Hoa Lư, về kinh đô đó. Khi về đến Hoa Lư thì Khuông Việt lại đứng ra để tiếp đón. Tất nhiên cả hai vị sư này lúc đó đều cải trang là gì? Thiền sư Đỗ Pháp Thuận thì cải trang là anh lái đỏ, còn Khuông Việt thì cải trang là gì? Là quan thái giám trong triều. Cho nên qua cái cuộc đối đáp ở trong triều đình khiến cho Lý Giác là gì? Mới thấy rằng đất nước Việt Nam chúng ta, cái anh lái đò cũng giỏi, cái ông thái giám cũng tài, thì còn huống chi là vua tôi của nhà, của triều đình nhà Lê. Cho nên về tâu với vua Tống là gì? Chớ có cất quân mà đánh nước Đại Cổ Việt một lần nữa mà ôm hận không kịp. Trước đây đã một lần rồi, một lần vì coi thường đất nước Việt, Đại Việt nhỏ bé rồi, cho nên ôm hận rồi. Nay nếu mà bên kia họ nhiều nhân tài lắm, cái anh lái đò gì cũng văn chơ, văn thơ chữ nghĩa lai láng, cái ông thái giám gì gọi là cũng trí tuệ là gì xuất phàm, cho nên đây là chưa nói đến vua tôi, vua quan chính thống của gì? Của nhà Lê. Chúng ta thấy đây chính là cái sách lược đối ngoại, phải nói là mềm dẻo nhưng cứng rắn, cứng rắn nhưng mềm dẻo của gì? Của Lê Đại Hành vậy. Cho nên mới nói là Lê Đại Hành là một vị vua trước đây có thể bằng một cái sự kiện nào đó mà lấy ngôi nhà Đinh, có thể thế hoặc là thì không phải thế, thì cái điều này đến bây giờ cũng chả quan trọng nữa. Vì sao? Vì nhân dân thấy là gì? Lê Đại Hành là thực sự là ông vua có tài, có tâm và có đức, lo cho dân, chống giặc ngoại xâm, thân chinh đi đánh giặc, đánh giặc thắng rồi về lại gì ban ruộng cho dân, giảm tô thuế cho dân, khiến cho nhân dân được an cư lạc nghiệp. Cho nên cái đức của vua là bao trùm lên tất cả người dân rồi cho nhân dân gì? Nhân dân tín phục và đi theo vậy. Đó. Mà đặc biệt là Lê Đại Hành là biết sử dụng nhân tài, không phân biệt là tôn giáo hay là làm quan lại trong triều, cứ người nào có tài thì dùng. Cho nên chúng ta thấy Đinh Tiên Hoàng là người mở đầu để dùng các sư vào cái việc gì? Cố vấn cho vấn đề triều đình, vấn đề quân cơ ở trong đất nước, và rất hiệu quả. Cho đến bây giờ Lê Đại Hành cũng nương theo vua trước, cũng dùng gì các sư, cũng dùng chư tăng để làm gì? Làm quân sư, làm người khuôn phủ cho đất nước bằng cái trí tuệ, bằng cái đức hạnh và bằng cái uy tín của gì? Của các sư lúc bấy giờ. Đã khiến cho gì ạ? Cho đất nước gì? Được hưng thịnh vậy. Vì các sư hướng thiện cho dân. Dân đó thì hướng theo vua. Sư hướng thiện cho dân. Dân thiện rồi mà là hướng về vua. Vua lại lo cho dân nữa. Thì chúng ta thấy vua lo cho dân, dân hướng về vua. Vua tôi thì vua với dân đó, như là một. Có vua mới có cuộc sống thái bình của dân, có dân vua mới giữ được ngai vàng bền chắc. Thì như vậy chúng ta thấy không, hai cái gì tương quan, tương hỗ cho nhau, giống như cái quan điểm của Phật giáo lý duyên khởi của Phật giáo, cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, tất cả đều nương tựa vào nhau để mà tồn tại vậy. Cho nên chúng ta thấy Lê Đại Hành cũng rất là khôn khéo và biết dùng cái nhân tài, không phân biệt là tôn giáo hay là sắc tộc, thậm chí là bắt được cả tù nhân về cũng sử dụng nữa. Nếu tù nhân đó thực sự là cải tà quy chính và phục tùng theo vua, vua cũng trọng dụng vậy. Đấy, đây là cái đức tính gọi là cao cả của Lê Đại Hành vậy. Một cái đức tính có thể nói là bao dung và tuyệt vời của gì? Của Lê Đại Hành vậy. Đây chính là gì? Cái quan điểm từ bi hỷ xả của nhà Phật chúng ta vậy. Cho nên chúng ta thấy đó, Lý Giác khi sang đi sứ Việt Nam lần thứ hai, Lê Đại Hành nhờ Thiền sư Đỗ Pháp Thuận và Thái sư Khung Việt đó là ra để tiếp đón. Một người thì cải trang lái đò, anh lái đò, còn một người thì cải trang là quan thái giám, có nơi thì nói là một viên quan nhỏ, thì có sách thì nói là quan thái giám, có người thì nói là viên quan nhỏ. Sau cái lần, trong cái lần tiếp đón ấy, thì trước khi Lý Giác ra về, vua Lê Đại Hành nói với thiền sư là gì, hãy tiến hãy viết một gì, một khúc nhạc để tiến đưa phái bộ của phương Bắc về nước cho hoan hỷ. Chúng ta thấy Thái sư Khung Việt còn gì, còn biết viết cả nhạc nữa, ngài còn sáng tác cả bài hát, viết cả làm cả thơ, sáng tác bài hát để gì, để hát để tiến đưa phái bộ của phương Bắc đó là Lý Giác đi về nước cho hoan hỷ vậy. Đây có thể nói là lần đầu tiên văn chương nghệ thuật đã công khai đưa vào phục vụ sự nghiệp chính trị và ngoại giao của đất nước Đại Cổ Việt của chúng ta vậy. Vì đây là gì? Là cái bài văn chương nghệ thuật được công khai để đưa vào phục vụ cho chính trị của đất nước Đại Cổ Việt chúng ta lúc bấy giờ, cũng như đất nước Việt Nam chúng ta. Đây là gì? Đây là lần đầu tiên mà. Đây là một loại từ khúc lưu hành khá phổ biến thời bấy giờ, có thể dùng như lời của một bản nhạc để hát với việc sử dụng các nhạc khí để tấu kèn theo. Khúc từ này có tên là Ngọc Lang Quy. Đấy, cái khúc từ này có tên là Ngọc Lang Quy, mà truyền bản ở nhà Nguyễn viết thành Vương Lang Quy. Đầu tiên nó gọi là Ngọc Lang Quy, nhưng sang thời nhà Nguyễn thì truyền bản chữa lại gì là Vương Lang Quy. Đây là một tác phẩm văn học đầu tiên hiện còn của lịch sử ngoại giao của Việt Nam chúng ta. Thì sau này đến thời nhà Minh ấy mà, nó trong vòng có 20 năm sau khi mà nó đánh chiếm Hồ Quý Ly á, thua vào đầu hàng á, thì đất nước chúng ta là kỷ thuộc Minh và gì 20 mùa nữa đấy, trong lịch sử á, mà quyền học đạo đức nó nói đó, thì trong vòng 20 năm đó, nhà Minh đã đốt không biết bao nhiêu là tác phẩm, là sách vở, là văn học của đất nước Việt Nam chúng ta. Họ lại muốn biến chúng ta lại phụ thuộc vào phương Bắc, vào nhà Minh một lần nữa như là ngàn năm Bắc thuộc trước đây. Nhưng mà 20 năm thôi, nó lại mất và đất nước chúng ta lại thống nhất. Cho nên ở đây mới nói gì, đến đời nhà Nguyễn thì lại viết là gì, là Vương Lang Quy, chứ không gọi là Ngọc Lang Quy nữa. Đây là một tác phẩm văn học đầu tiên của lịch sử ngoại giao của Việt Nam chúng ta. Nếu không kể đến các văn thư ngoại giao với Trung Quốc, đồng thời nó cũng là bài gì, Nguyễn Lang Quy, ở đây còn gọi là bài Nguyễn Lang Quy nữa. không những xưa nhất của văn học Việt Nam mà còn của văn học cả thế giới nữa. Đấy, đây là các nhà nghiên cứu, các nhà sử học họ viết như vậy. Bởi vì những bài từ loại này hiện còn chép trong các sách Trung Quốc như Tống Lục Thập Danh Gia Từ, Tuyệt Diệu Hảo Tử Thiêm, Tử Tốn, Tử Tổn, vân vân, đều là của những tác phẩm về sau như Âu Dương Tu, Tô Thức và Hoàng Đình Kiên, vân vân. Cái bài Vương Lăng Quy này ở trong chữ Hán như thế này: Tường Quang Phong Hảo Cẩm Phàm Chương, Thần Tiên Phục Đế Hương, Thiên Trùng Vạn Lý Thiệp Thương Lang, Cửu Thiên Quy Lộ Trường, Nhân Tình Thảm Thiết Đối Ly Trường, Phan Luyến Tinh Lang, Nguyện Tương Thâm Ý Vị Nam Cương, Phân Minh Báo Ngã Hoàng. Đó. Ở đây thì các nhà học giả họ tạm dịch như thế này: Trời lành gió thuận gấm buồm dương, thần tiên về đế hương hay là về cố hương cũng được, muôn trùng vạn dặm biển mênh mang, trời xanh xa dặm trường, tình day rứt chén lên đường, bịn rịn xứ tinh lang, nguyện đem tâm ý vì nam bang, phân minh tấu thượng hoàng. Đại ý là gì? Là nói với cái tình thắm thiết giữa người nhân vua tôi và nhân dân nước Đại Cồ Việt chúng ta với sứ thần Lý Giác đó rất là thắm thiết. Trải qua một thời gian ngài đi sứ sang đất nước chúng tôi rất là trân trọng, đại khái là như vậy. Nay thì công việc ngài đã xong rồi, ngài lại trở về cố hương, tức là trở về đất nước của ngài. Đường xa vạn dặm, biển mênh mang, trời xanh xa ngắt dặm trường, nay chia tay thật là day dứt, nay chia tay thật là day dứt, đưa chéo chén rượu đi bôi, gọi là gì, uống để chia tay. Tất nhiên thì sư thì không uống rượu, nhưng mà gì, dâng rượu lên để mời sứ thần, để tỏ cái lòng gì, mến khách của người Đại Cồ Việt chúng ta vậy. Đấy, con người Việt Nam chúng ta ngày xưa cho đến nay bây giờ thế, lời chào cao hơn mâm cỗ mà, gọi là miếng trầu là đầu câu chuyện. Đấy, ngày xưa đi ăn cỗ thì phải uống rượu, nó thế, ngoài đời là thế các vị. Đấy, cho nên khách quý đến là gì? Là uống rượu, tất nhiên không phải uống rượu say sưa, uống một vài chén thôi, kiểu thế. Đấy, người ngoài đời là như thế, trong đạo chúng ta thì không thế. Cho nên ở đây thì là thiền sư là Khung Việt đó, ngài cải trang là một viên quan ở trong triều để thay vua, để tiễn Lý Giác mà, cho nên là cũng phải cải trang như vậy và dùng rượu để gọi là ray rứt chén lên đường đó, tức là đưa chén rượu để tiễn biệt vậy. Và mong rằng là trước cái sự trở lại cố hương của sứ thần, nhân dân chúng tôi, đất nước chúng tôi rất là gì, rất là trân trọng, rất là bịn rịn đấy, quyến luyến, chẳng muốn chia tay với ngài vậy. Nhưng mà thôi, vì công việc của cả đôi đảng, hai quốc gia, hai dân tộc, cho nên nguyện là gì, ngài đem cái thâm ý của Nam Bang, tức là gì, của đất nước Đại Cồ Việt chúng ta lúc đấy đấy, để đem về là phân minh để tâu nói với thượng hoàng, tức là nói với gì, với vua của nước ngài, tức là vua Tống ấy. Nói với vua Tống là đất nước chúng tôi cũng rất là gì, rất là mong muốn cái tình hữu nghị, quan hệ hữu hảo lâu dài, để cho hai quốc gia, hai dân tộc được hòa bình, nhân dân được sống hòa bình, thịnh trị, mọi người được an cư lạc nghiệp, nhà nhà người người được cơm no áo ấm, được sống một cuộc sống hạnh phúc trọn đời vậy. Đại ý là như thế. Đấy, mở rộng ra về cái chữ Hán thì nói về đại ý chúng ta nó dễ hiểu hơn. Đấy, cho nên chúng ta thấy trên 30 năm đại sư Khuông Việt đã phục vụ trong trong cái việc triều chính, là cố vấn cho Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành, tức là trên 30 năm ngài phục vụ và cố vấn cho hai triều đại vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành, và đã thể hiện được cái tài năng nhiều mặt của mình, không chỉ trong lĩnh vực sinh hoạt Phật giáo mà cả trong lĩnh vực chính trị và ngoại giao. Chúng ta thấy cả trong lĩnh vực chính trị và ngoại giao, cái việc thay vua, thay các đại thần để đối đáp với sứ thần Lý Giác đó là gì? Đó chính là việc chính trị và ngoại giao vậy. Ngoài ra còn giúp cho tăng đoàn, giúp cho giáo hội được có quy củ nề nếp, tăng ni yên tâm xuất gia tu học để sau này trở thành những bậc tài đức, để trên thì báo Phật ân đức, dưới thì giúp đỡ triều đình và nhân dân vậy. Đấy là cái việc mà ngài thiền sư Thái sư Khuông Việt đã làm được. Cho nên người ta mới nói điều này chứng tỏ là gì? Nền giáo dục Việt Nam và Phật giáo Việt Nam lúc ấy đã thực hiện tốt cái chức năng gì? Đào tạo những người trí thức có khả năng gánh vác không chỉ việc đạo mà cả việc nước, việc đời nữa vậy. Đấy, cho nên chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà bây giờ Phật giáo Việt Nam lại có phương châm hoạt động là gì? Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội đâu. Không phải ngẫu nhiên mà giáo hội Phật giáo Việt Nam lại lấy cái phương châm hoạt động là gì? Là phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật đâu. Đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy được xuất phát từ các bậc tiền bối hữu công ở trong gì? Ở trong cửa Phật chúng ta vậy. Thái sư Khuông Việt trong thời gian còn tu học tại chùa Khai Quốc, tại chùa Trấn Quốc bây giờ, ngài được thiền sư Vân Phong dạy những hiện không ai biết. Dạy những gì hiện không ai biết, nhưng mà nếu mà người xuất gia chúng ta sẽ biết. Dạy gì? Dạy những cơ bản về phép tắc oai nghi, dạy về kinh điển nhà Phật, vân vân, thế thôi. Đó. Còn những cái kiến thức bên ngoài thì đương nhiên là tự ngài phải học lấy, vì trước đây ngài đã học Nho và Lão rồi mà, thì ngài phải học lấy. Còn trong nhà Phật thì đa số là dạy về gì? Dạy về Tam Tạng Thánh Điển nhà Phật thôi. Tuy nhiên quan điểm học thuật của Vân Phong dẫu có nằm trong dòng chủ lưu của tư tưởng thiền xoay quanh những vấn đề như sống chết, nhưng đã đưa ra những kiến giải mới phù hợp với hệ tư tưởng thiền của dòng thiền Pháp Vân. Đó là muốn tránh khỏi sống chết thì hãy ở trong sống chết mà nắm lấy. Đây là cái quan điểm của người các nhà nghiên cứu, họ viết sử, họ nói bình luận như vậy. Nói cách khác, không có chỗ không sống chết bên người sống chết để cho người ta tìm thấy được. Tức là phải tìm gì? Tìm cái chỗ gì? Bất sinh, bất diệt ở trong gì? Trong cái sinh diệt vậy. Chính trong chỗ sống chết, người ta mới tìm được cái sự gì? Sự không sống chết vậy. Đây rõ ràng là phản ảnh tư tưởng Tây Thiên cõi này, cõi này Tây Thiên tức là gì ạ? Gọi là cực lạc, chính là đây, đây chính là cực lạc thế giới vậy. Quan điểm Phật ở khắp mọi nơi của Thiền sư Cảm Thành sau này, nếu suy rộng ra thì đây là tư tưởng ở trong Kinh Kim Cương mà Thiền sư Thanh Biện đã đề xuất, đó là tất cả Pháp đều là Phật Pháp, xuất phát từ một học lý như thế, người ta mới có thể dễ dàng ung dung tham dự vào mọi sinh hoạt của cuộc đời, coi sự hoàn thiện việc đời như một chứng tích cho sự hoàn thành việc đạo. Chúng ta thấy họ bình luận rất là hay, họ nói câu này rất là hay. Người ta thường không thể tìm thấy có một thế giới giác ngộ nào khác ở bên ngoài cuộc đời này. Nói một cách hình ảnh thì lửa có sẵn trong cây, vấn đề là làm sao cho ta gì, ta lấy lửa trong cây mà thôi. Triết lý hành động của Thái sư Khuông Việt như thế, dựa trên một nhận thức cuộc đời, dựa trên một nhận thức luận coi cuộc đời là nơi mình có thể giải thoát được bằng chính nhận thức của mình. Thế giới giác ngộ cũng như hành động của Phật giáo không nằm bên ngoài cuộc đời, và con người không cần đi tìm bất cứ một thế giới nào khác. Điều này giải thích cho chúng ta tại sao Khuông Việt đã ung dung tích cực tham gia vào việc nước, việc dân và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ độc lập của Tổ quốc ở hai triều đại nhà Đinh và nhà Lê. Khi đã rời nhiệm vụ tăng thống, tức là khi ngài về tuổi cao đó, ngài không ngài gọi là ngài bên ở ngoài đời chúng ta gọi là về hưu đó, hay gọi là từ chức á, tức là ngài rời nhiệm vụ tăng thống, không làm chức tăng thống nữa, và những chính sự khác ngài cũng đều bỏ hết. Đại sư đã trở về ở trường ở quê và mở trường ở chùa Thanh Tước ở núi Du Hí thuộc quận Thường Lạc. Chúng ta thấy về già thì ngài bỏ hết tất cả những cái chức tước như là tăng thống và các việc chính sự khác, ngài đều buông hết và đi về ở một cái ngôi chùa quê, tức là chùa Thanh Tước ở núi Du Hí ở quận Thường Lạc. Lúc bấy giờ tại đây ngài thu nhận môn đồ, tức là thu nhận người xuất gia đó, để dạy bảo và tăng tục khắp các nơi tìm về để nương dưới pháp tòa của ngài rất là đông. Dù vậy Thái sư Khuông Việt đã không quên ngôi chùa lịch sử của mình, đó là chùa Khai Quốc, tức là chùa Trấn Quốc bây giờ đó. Ngày xưa thì vẫn là ở ngoài sông Hồng, năm thế kỷ thứ 17 thì mới chùa ấy bị sóng nó xô đổ thì mới chuyển vào chùa Trấn Quốc bây giờ. Sư cũng thường lui tới giảng dạy tại trường giảng chùa này, tức là chùa Khai Quốc, nơi mà sư phụ dạy mình ngày xưa. Bây giờ thì ngài cũng về đó để thường là dạy bảo cho các sư đệ và các học trò của mình. Sử sách đã ghi lại cho ta một người có thể bước theo chân của thầy mình, đó là Thiền sư Đa Bảo, người có ảnh hưởng đến sự việc lên ngôi của Lý Công Uẩn. Một hôm, đệ tử Thập Thất là Đa Bảo hỏi, tức là đệ tử của ngài là Thiền sư Đa Bảo, một vị thiền sư rất nổi tiếng ở thời sau đó không lâu. Thiền sư Đa Bảo hỏi thầy mình, tức là hỏi Thiền sư Khuông Việt, Thái sư Khuông Việt là gì? Thế nào là chung thủy của sự học đạo? Sư đáp, thủy chung không vật, diệu hư không, hiểu được chân như thể tự đồng. Đa Bảo gì? Hỏi tiếp, làm sao đảm bảo được? Sư đáp, không có chỗ cho ngươi xuống tay. Đây là những cái câu gọi là thiền ngữ ở trong nhà thiền. Nếu các vị không tu thiền mà không nghiên cứu về thiền thì đọc chả hiểu cái gì đâu, như là nước đổ lá khoai, như nước đổ đầu vịt mà các quý vị. Rồi sư bảo, Đa Bảo lại hỏi, Hòa thượng nói xong rồi, sư lại hỏi, ngươi hiểu gì? Ngươi hiểu gì? Hỏi thế. Đa Bảo liền hét lên. Đấy, đấy là cái cách của ngày xưa những vị danh tăng, những vị cao tăng thường dùng vấn đáp ở trong thiền ngữ như vậy. Chúng ta bây giờ thì nếu tu hành chưa đến nơi đến chốn thì đừng có học cái cách đấy mà trở thành cuồng tăng đấy, chứ không phải là danh tăng mà thành cuồng tăng mất. Tới ngày 15 tháng 2 năm Thuần Thiên thứ 2, tức ngày 22 tháng 3 năm 1011, sư sắp cáo tịch, sư dạy Đa Bảo với đại chúng bài kệ rằng: Mộc trung nguyên hữu hỏa, hữu hỏa hỏa hoàn sinh, nhược vị mộc vô hỏa, toản toại hà do manh. Tạm dịch là gì? Trong cây vốn có lửa, lửa mới sinh. Nếu bảo cây không lửa, cỏ sát làm sao sinh? Nói kệ xong, sư ngồi kiết già an nhiên thị tịch, thọ 82 tuổi. Đấy, chúng ta thấy. Thế nào là bảo là trong cây vốn có lửa? Ý là nói gì? Nói ở bên ngoài, trong cây á, thì vốn nó có lửa. Có lửa thì cọ nó mới sinh lửa. Hoặc là đốt thì nó mới cháy. Nếu bảo không có lửa thì cọ sát thì làm sao sinh? Ngày xưa người ta lấy lửa, người ta đi rừng mà chưa có bật lửa, chưa có bao diêm như bây giờ, thì người ta dùng, các vị biết lấy lửa bằng cách nào? Có nhiều cách. Hoặc là dùng cái đá trắng á, dùng cái bùi nhùi á, đánh xẹt 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 cho nó rơi xuống đó, rơi cái mùn đá nó nóng á, thì nó bắt lửa và cái bùi nhùi á, và cũng sát ra lửa. Thứ hai là dùng cây khô, đặc biệt là cây nứa khô. À, cây nứa khô là dễ sinh lửa, nhanh sinh lửa nhất. Là hai cây á, cọ sát vào nhau thật mạnh, thật lâu. Vài chục phút đó, nếu cọ nhạnh vài chục phút đó thì nó nóng vào gì? Và sinh nhiệt. Sinh nhiệt liền là gì? Nó gì? Liền sinh lửa. Các vị cứ lấy hai cái ngón tay mình mà cọ vào nhau mà xem. Cọ thật mạnh vào nhau, thật nhanh như thế này này. À, được một tí chúng ta thì hai tay mình nóng bừng lên, tay của mình bằng da bằng thịt, có xương có máu có tủy ở trong đó mà còn nóng như thế, huống chi là gì, cây khô. Cho nên người xưa lấy lửa bằng gì, bằng cách gì, cọ hai cây khô vào nhau à, thì lửa nó sẽ sinh ra. Đây là nói gì, trong cây vốn có lửa, có lửa lửa mới sinh. Nếu bảo cây không lửa thì cọ sát làm sao sinh? Ở đây là nói về gì, chữ vai nghĩa đen. Còn với nghĩa bóng mà Thái sư muốn dạy cho đệ tử của mình là Thiền sư Đa Bảo nói gì? Trong cây vốn có lửa đây, tức là chỉ cho gì? Trong mỗi chúng sinh á, đều có gì? Có Phật tính vậy. Đều có cái sự giác ngộ, bình đẳng và giải thoát từ bi hỷ xả như là Đức Phật vậy. Đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành. Chúng sinh là Phật gì? Sẽ thành vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, cho nên ở đây mới nói gì? Trong cây vốn có lửa ở đây. Chính là nói thì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Nếu bảo chúng sinh không có Phật tính, thì làm sao chúng sinh có thể thành Phật được? Chư Phật, Bồ Tát cũng từ chúng sinh mà. Thành Bồ Tát, thành Phật cơ mà. Đó. Chúng ta nay là chúng sinh, nhưng chúng ta cứ tu tập dần dần, chúng ta cũng sẽ thành Bồ Tát và sẽ thành thành Phật cơ mà, sẽ giác ngộ và giải thoát và sẽ thành Phật cơ mà. Cho nên tự tính ấy, thanh tịnh sẵn có trong tất cả chúng sinh chúng ta, người tu hay người chưa tu, người hay là trời hay là rồng quỷ thần dẫn đến súc sinh A-tu-la địa ngục á, đều có gì, đều có tự tính, đều có tính Phật bình đẳng và giác ngộ như nhau hết. Đó. Cho nên á, nếu bảo chúng sinh không có Phật tính, không có tự tính, không để thành Phật, thì làm sao chúng sinh tu hành có thể thành Phật được? Ý là như thế. Đại ý là Thái sư Khuông Việt đó, nói dặn với đệ tử của mình trước khi ngài viên tịch nói gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ông cũng thế. Nếu tinh tiến tu hành đều có thể giác ngộ giải thoát, thành Bồ Tát và thành Phật để độ chúng sinh đấy. Đại ý là như thế. Không chỉ ngài dạy Đa Bảo đâu mà dạy gì, tất cả chúng ta nếu nương theo lời dạy của ngài tu hành đều có thể gì, giác ngộ và giải thoát như chư Phật Bồ Tát và như các ngài vậy. Đó. Cho nên thì đây là nói về lược sử một chút về ngài thiền sư Thái sư Khuông Việt là vị vì được phong cái chức là tăng thống đầu tiên của đất nước chúng ta. Đồng thời cũng là bắt đầu từ đây Phật giáo được coi là gì? Là quốc đạo từ thời Vua Đinh Tiên Hoàng, mà đặc biệt sang thời Lê thì lại càng được trọng dụng nữa. Cho nên cái lần tiếp sứ thần lần thứ hai là Lý Giác sang nước Đại Cổ Việt chúng ta để sang thăm đi sứ, nhưng thực tế là thăm dò xem đất nước chúng ta nếu mà yếu thì về tấu với vua Tống là đem quân đem đánh úp lấy để bắt Đại Cổ Việt tiếp tục là thuần phục, còn nếu mà nó mạnh thì thôi an ủi nó để cho nó gì, nó chấp nhận, nó chiều cống là được rồi, nó gọi là không dám xưng đế mà nó chỉ xưng vương là được rồi, kiểu thế. Cho nên cái này là cái thâm của gọi là thâm như nho, thâm như tàu là như thế các quý vị. Đấy, gọi là sang thăm. Nhưng mà cho nên Lê Đại Hành biết cái lần sang thăm đất nước chúng ta lần thứ hai của Lý Giác là có cái giá tâm như thế, cho nên mới sai gì, mới sai thiền sư Pháp Thuần đóng giả làm người lái đò đưa Lý Giác về kinh. Khi đang đi ở trên thuyền thì bỗng nhiên tức là đang chở Lý Giác ở trên thuyền đi bơi trên sông thì Lý Giác thấy con ngỗng trời, còn lấy thấy con ngỗng, tức là ngỗng trời thấy con vịt trời con ngỗng trời. Lý Giác liền ngâm thơ rằng song song ngỗng một đôi, ngửa mặt ngó ven trời. Để dịch luôn thành tiếng Việt cho chúng ta nghe dễ hiểu. Và ngay lập tức là ông lái đò liền là gì? Ông lái đò lúc đấy chính là gì? Là thiền sư Đỗ Pháp Thuận đấy, mà vua cử đi để đoán sứ thần Lý Giác đấy. Ngay lập tức không để cho một thời gian suy nghĩ gì cả, liền là gì? Anh lái đò kia liền là gì? Liền là đối luôn gì? Lông trắng phơi dòng biếc, sóng xanh trông chân hồng bơi. Chúng ta thấy không? Bên kia thì Lý Giác song song ngỗng một đôi, ngửa mặt ngó ven trời. Bên này thì đối luôn, đáp luôn là gì? Đáp luôn hay gọi là đối luôn cũng được. Lông trắng phơi dòng biếc, sóng xanh chân hồng bơi. Lý Giác nghe xong là liền thán phục trước cái kiến thức gì về thơ văn tài ứng đối của gì? Của anh lái đò vậy, của người lái đò vậy. Bài thơ Nga Nga Lưỡng Nga Nga không phải là của thiền sư. Hai câu đầu là của Lý Giác, còn hai câu sau là của gì? Thiền sư họa theo. Cho nên bài thơ là một tuyệt phẩm mà các học giả khen là gì? Thi trung hữu họa. Tức là gì? Trong thơ có họa vậy. Trong thơ có tranh họa, tức là tranh vậy. Tức là gì? Rất đẹp vậy. Trong tranh có thơ, trong thơ có tranh, trong tranh có họa, trong họa có tranh vậy. Tức là trong thơ gì? Có họa. Thơ vẽ nên một họa phẩm kiệt tác vậy. Cho nên trước khi Lý Giác ra về, Thái sư Khuông Việt viết một khúc nhạc để tiến đưa phái bộ gọi là Vương Lang Quy, hay còn Ngọc Lang Quy, hay sau này còn gọi là Nguyễn Lang Quy đó. Rất ý nghĩa mà lúc nãy đọc rồi đó. Bây giờ sẽ đọc thành thơ là gì? Tường quang là trời lành gió thuận cánh buồm dương. Dịch thành thơ trời lành gió thuận cánh buồm dương, thần tiên về cố hương, nghìn trùng non nước vượt đại dương, trời xa bao dặm trường, tình thảm thiết chén đưa đường, vin xe sứ vấn vương. Tức là vin theo gì? Vịn theo cái xe đưa sứ thần về mà gì? Mà lòng vẫn vương. Diễn một tí chúng ta đấy, các cụ chúng ta diễn sâu hết. Các cụ chúng ta nói thật chứ chẳng ấy, trong lòng thì bảo chứ bố chúng mày, chứ chúng mày sang đây tao biết hết gì, biết tổng cái tấm lòng gọi là hôi thối của chúng mày, cái tấm lòng hẹp hòi, cái tấm lòng xảo quyệt ma mị quỷ quái của chúng mày rồi. Nhưng mà thôi, chúng ta vì đất nước chúng ta, vì dân tộc chúng ta diễn thế này thôi. Nó diễn thì mình cũng diễn, các quý vị thấy không? Cho nên các cụ ngày xưa mới nói cái câu là gì? À, đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, là như thế. Nó diễn đúng không? Nó diễn là đi sứ sang để xem có gọi là nước nhỏ có cần gì không để về báo với vua nước lớn là có gì giúp đỡ. Nhưng thực tế là nó đi nó quan sát về tình hình chính trị, cuộc sống nhân dân chúng ta xem như thế nào. Yếu thì đánh, cướp, phá. Còn mạnh nhất thì an ủi để cho nó quy phục, để cho nó khỏi gì ạ? Cho nó khỏi vùng lên đấy. Đấy, kiểu nó như thế. Cho nên mới nói là gì? Các cụ chúng ta thấy nó diễn sâu, chúng ta cũng diễn sâu ấy. Cho nên nói là viên xe sứ vấn vương. Đây chắc chắn là gì? Các cụ diễn rồi. Nó diễn thì ta không phải diễn chứ. Nó diễn mà ta thật ra cái ngoại giao như thế là chúng ta thua bét ngay các quý vị. Cho nên cái nghệ thuật ngoại giao, đối ngoại với kẻ địch, đối ngoại với gì? Các quốc gia láng giềng, với các bạn bè khắp năm châu trên thế giới là gọi là chúng ta phải gì? Gọi là tỉnh táo, và gọi là khôn khéo, và gọi là uyển chuyển, là như thế. Thấy họ diễn chúng ta cũng phải diễn, thấy họ thật chúng ta cũng phải thật. Họ thật mà chúng ta diễn là chúng ta hỏng rồi, mà họ diễn mà chúng ta thật là chúng ta thì cũng toi rồi. Đấy, cho nên chúng ta thấy biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là như thế. Các cụ chúng ta nói như vậy quả thật không có sai. Cho nên mới nói là vin xe sứ vấn vương. Nguyện xin lưu ý chốn biên cương, rõ tâu với Thượng Hoàng. Tức là xin Ngài về nói với gì? Với Thánh Thượng, Chúa Thượng của Ngài. Nhân dân chúng tôi thì rất là mong muốn được hòa bình, kết tình anh em giao hảo lâu dài. Nên về nói với Chúa Thượng các ngài là gì? Là hãy yên tâm, chúng tôi sẽ gì? Sẽ không có bao giờ làm phản, hay không có bao giờ là đứng dậy để chống phá hay làm cái gì đâu, yên tâm, kiểu thế. Và đây có thể nói là gì? Là lần đầu tiên trong văn chương nghệ thuật được công khai đưa vào phục vụ sự nghiệp chính trị và ngoại giao của đất nước chúng ta. Đây là một loại từ khúc lưu hành khá phổ biến ở thời bấy giờ. Có thể dùng như lời của một bản nhạc để hát, với việc sử dụng gì? Nhạc khí để tấu kèn theo. Đấy, lúc nãy nói rồi, giờ nói lại cho chúng ta nhớ thêm. Khúc từ này ban đầu gì? Có tên là Ngọc Lăng Quy, sau đổi thành gì? Là Vương Lăng Quy. Có lần vua Lê Đại Hành đem vận nước để hỏi thiền sư Đỗ Pháp Thuận. Đây là gì? Là sang thiền sư Đỗ Pháp Thuận. Lúc nãy là nói về thiền sư thì Thái sư Khuông Việt, đây là thiền sư Đỗ Pháp Thuận, ít tuổi hơn một chút, nhưng mà cũng giỏi, rất là giỏi vậy. Có lần vua Lê Đại Hành đem vận nước để hỏi thiền sư Đỗ Pháp Thuận, thiền sư dùng kệ để đáp rằng, quốc tổ như Đằng Lạc, Nam Thiên Lý Thái Bình, vô vi cư điện các, xứ xứ tức đao binh. Dịch nghĩa này là vận nước như mây quấn, trời Nam mở Thái Bình, vô vi trên điện các, xứ xứ hết đao binh. Câu trả lời rất hay của thiền sư Đỗ Pháp Thuận này, sau này được các học giả gọi là bài thơ Quốc Tộ, tức là vận nước, quốc tộ như Đằng Lạc. Đây là bài thơ nổi tiếng của thiền sư Pháp Thuận, được đưa vào chương trình giảng dạy ngữ văn lớp 10 trung học phổ thông. Nhưng mà những người, các thầy cô giáo dạy trung học phổ thông, họ chỉ phân tích cái bài thơ này theo khía cạnh của thế tục thôi. Còn về khía cạnh của đạo, của giáo pháp của nhà Phật, họ không hiểu. Cho nên họ không nói được vậy. Chỉ nói về khía cạnh ở ngoài thế tục, nó chỉ được một cái vế nhỏ của bài thơ này thôi vậy. Hiện nay đã có khá nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, văn học, ngôn ngữ đã nhất trí với nhận định rằng bài thơ Quốc Tộ là tác phẩm mở đầu cho dòng văn học viết của Việt Nam chúng ta. Đấy, chúng ta thấy sự đóng góp của gì ạ? Của chư tăng, của các sư vào nền văn hóa, vào cái sự ổn định an ninh tình hình chính trị của đất nước chúng ta ở thế kỷ thứ 10 như thế, chúng ta đi rất là to lớn vậy. Có học giả đã viết về bài thơ Quốc Tổ trên đàng như Đàng Lạc trên như sau. Vua Lê Đại Hành hỏi về vận nước, làm thế nào để cho vận mệnh quốc gia được lâu dài? Thiền sư Pháp Thuần đã trả lời, vận nước như mây quấn, ta phải giữ gìn đất nước này như thế quấn của dây mây. Thì dây mây là một sợi dây thì rất là dẻo, rất là dai, rất là chắc. Một sợi dây mây tuy có dẻo dai nhưng vẫn dễ đứt, dễ gãy nếu ta biết cách chẻ. Còn nhiều dây mây quấn lại thành bó, khó có sức mạnh nào bẻ gãy. Ý là gì? Ý là nói là gì? Là trăm họ hướng về vua với một lòng tôn kính. Vua lấy ý nguyện của dân làm ý nguyện của mình, nỗi khổ của dân làm nỗi khổ của mình, tìm cách hóa giải những xung đột nội bộ của một quốc gia, liên kết nhân tâm lại với nhau như những dây mây riêng lẻ thành một bó mây, thì sức nước sẽ gì? Sẽ rất vững vàng, rất mạnh vậy. Cho nên mới nói là quốc tổ như Đàng Lạc, tức là vận nước như mây quấn lại như thế. Mây ở đây tức là dây mây. Thiền sư khẳng định, muốn cho đất nước được bình yên, vua phải biết ra cách áp dụng phương pháp hay là nguyên lý tu dưỡng vô vi nơi triều đình của mình vậy, tức là không tham lam vậy. Đối với các quan lại và nhân dân đều phải bình đẳng và yêu thương vậy. Vua là thiên tử, tức là con của trời, theo quan niệm và phong kiến ngày xưa. Vua tượng trưng cho quyền lực, sức mạnh của một thể chế, một đế chế, phong kiến ngày xưa vậy. Vua là tối tôn, đứng trên hết thảy, và cả người thầy và người cha sinh ra mình nữa, tức là quân sư phụ, tức là vua xong mới đến thầy, xong mới đến gì, mới đến cha vậy. Đấy là quan niệm của người xưa. Vậy mà kinh Phật nhắc nhở cẩn thận, không được kiêu ngạo. Nếu kiêu ngạo sẽ bị gì? Hao tổn công đức và phúc báo, mà bị gì? Yểu mệnh vậy. Đó. Cho nên tới năm Ất Tỵ, tức là năm 1005, thì Lê Đại Hành băng hà hưởng thọ 65 tuổi, trị vì được 24 năm. Có thể nói đất nước ta được phồn thịnh lâu dài về sau là nhờ gì? Công lao to lớn của vị vua anh minh này vậy. Đấy, đây là lời các nhà sử học, các nhà nghiên cứu rất có tiếng tăm ở trong đất nước của chúng ta đánh giá như vậy. Sau khi Lê Đại Hành mất, các con của Đại Hành tranh cướp ngôi báu, trải qua 7 tháng mới có vua. Sinh thời vua Lê Đại Hành có 4 người con trai là Lê Long Kính, Lê Long Tích, Lê Long Vượng, Lê Long Việt và Lê Long Đĩnh. Đấy, 4 người con trai, Lê Long Kính, Lê Long Tích, Lê Long Việt và Lê Long Đĩnh. Vua Lê Đại Hành lập hoàng tử Lê Long Việt làm thái tử. Khi vua cha băng hà, hai anh không chịu nên xảy ra cái cảnh nổi loạn ở tranh giành. Cuối cùng thì thái tử Long Việt được lên làm vua năm 1005, lấy hiệu là Lê Trung Tông. Nhưng vừa được 3 ngày thì em là Lê Long Đĩnh sai người vào cung giết chết, và Long Đĩnh lên làm vua. Lúc này Long Việt mới 23 tuổi, tức là anh là Lê Long Việt 23 tuổi đã bị em út là Lê Long Đĩnh giết chết. Sau khi giết chết vua Lê Long Việt, Lê Long Đĩnh chính thức lên ngôi, xưng là Khai Thiên Ứng Vận Thánh Văn Thần Vũ Tắc Thiên Sùng Đạo Đại Thắng Minh Quang Hiếu Hoàng Đế. Chúng ta thấy lấy cái hiệu gì mà dài thế, gọi là Khai Thiên Ứng Vận Thánh Văn Thần Vũ Tắc Thiên Sùng Đạo Đại Thắng Minh Quang Chiếu Hoàng Đế. Mấy chục chữ. Truy thủy cho Trung Tông, truy tôn mẹ là Hưng Quốc Quảng Thánh Hoàng Thái Hậu. Năm sau đổi niên hiệu là Ứng Thiên, tức là năm 1006 đó. đến năm 1007 lại đổi là niên hiệu của Cảnh Thụy, tức năm 1008-1009 đó. Lê Long Đính được người đời coi như một ông vua tàn ác nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông được ví như Kiệt và Trụ ở bên Tàu, tức là như vua Kiệt, vua Trụ là hai vị vua ác nhất của Trung Hoa vậy, cổ đại vậy. Lê Long Đính thường lấy việc giết hại làm trò chơi. Bắt được quân tạo phản, vua cho lấy rơm tẩm dầu quấn vào người rồi đốt cho chết. Chúng ta thấy ác không? Lấy rơm quấn vào người, tẩm dầu và đốt cho chết, tức là những tù nhân. Có trường hợp bắt trèo lên cây cau hoặc những cây cao rồi sai người chặt gốc cây cho đổ xuống mà chết. Rồi vua gì? Khoái chí đứng nhìn và cười ha hả. Vua còn bỏ tội nhân vào soạt rồi đem thả xuống sông dìm cho chết. Đấy, cho chết, bỏ vào soạt đó, tức là cái giọ bắt lợn bắt chó đó, và cái bu cái giọ đó, để dìm xuống sông cho chết. Vua thích ngồi xem đao phủ hành hình, tức là đao phủ giết tội nhân đó. Có lần vua còn lấy mía để trên đầu một vị sư nữ, rồi róc vỏ, thỉnh thoảng giả vờ trượt tay, bổ xuống đầu sư chảy máu. Vua thấy vậy thích thú cười vui. Chúng ta thấy ác thế là cùng, đúng không? Ác thế là cùng. Vào các buổi chầu, vua cho tên hề nói khôi hài hay nhại lại những lời tấu của các quan mà cười. Tức là những cái buổi nghỉ chiều á, các quan tấu lên thì lại cho một cái tên hề á, mình bây giờ gọi là tên hề đó. Để lại nhại lại lời của các quan thì để gì vua lại cười. Đúng. Vì lối sống hoang dâm, đam mê tiểu sắc, nên vua bị mắc bệnh nặng, không thể ngồi bàn việc chính sự. Khi thiết triều, ông thường nằm, cho nên sử sách sau này còn gọi cho ông một cái tên là gì? Vua Lê Ngoại Triều, tức là ngoạ, tức là nằm. Nằm để mà gì ạ? Mà thăng triều đó, cho nên gọi là vua Lê Ngoại Triều. Thường thường vua là phải lên, là phải lúc thăng triều là phải ngồi trên ngai vàng, chứ mà này thì lại nằm, cho nên gọi là vua Lê Ngoại Triều. Lê Long Đính làm vua được 4 năm thì mất. Chúng ta thấy không? Ông là một ông vua ác, dốc đầu lên cả gì, dốc cái mía lên cả đầu của sư giả vờ trượt tay để cho máu trên đầu sư chảy linh láng ra gì mà cười vui. Ác như thế là cùng như bao nhiêu. Cho nên làm vua được có 4 năm. Giết em mình để lên làm vua, lại sai lại lời cha dặn, giết em để lên làm vua. Đó là giết anh mình chứ, để lên làm vua. Giết anh mình là lên làm vua. Cho nên chúng ta thấy ác như thế là cùng. Vì vậy mà chỉ lên làm vua được có 4 năm. Thọ 24 tuổi. Bây giờ là niên hiệu Cảnh Thụy thứ hai, tức là năm 1009. Lê Long Đính mất, con trai là Lê Cao Xạ còn bé. Cho nên triều thần và nhân dân đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi. Lý Công Uẩn lên làm vua, mở ra một cái triều đại độc lập tự chủ lâu dài cho nước ta về sau này. Đấy, đấy là cái bài giảng ngày hôm nay. Tại thời gian nó hết mất rồi, thời gian mà còn á, thì giảng thêm về cái ý nghĩa của hai vị thiền sư Thái sư Khuông Việt và thiền sư Đỗ Pháp Thuận này đó, có công về đất nước như thế nào, rất hay. Nhưng thôi, nói thế là đủ rồi, nói nhiều người ta là bảo các ông là nhà chùa đi khoe các sư có công. Cho nên nói thế là đủ rồi, đúng không? Các cụ ngày xưa nói hữu xạ tự nhiên hương, không cần nói nhiều, mọi người thì cũng sẽ đủ biết. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Nhớ nha các Phật tử, chúng ta hoan hỷ phát nguyện ăn chay 21 ngày, nhất tâm tụng chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn, và phóng sinh tu phúc để hồi hướng, cầu nguyện cho đại dịch sớm được tiêu trừ. Như hôm trước thầy cũng như hôm nay thầy đã gì, đã tha thiết để kêu gọi các Phật tử chúng ta phát đại Bồ Đề tâm. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cập Ở Nhã Tiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện đem công đức này Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ. Trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.